Báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Than Trì. Tập 2A. Thầy giáo Thái Lệ Húc chủ giảng. Ngày 23 tháng 9 năm 2006, giảng tại sảnh thứ 2, Trung tâm Triển lãm Singapore. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị bằng hữu tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta vừa mới nói đến hiếu để chí thành, có thể không gì không thông. Sự hiếu đệ này có thể khiến đức năng bổn thiện của chúng ta được khai mở ra. Cho nên nhập tác hiếu, xuất tác đệ đối với sự cắm gốc đức hạnh của con em chúng ta, đó chính là một căn cơ quan trọng nhất. Và hiếu đệ cũng là căn bản lớn của việc làm người. Chúng ta vừa mới nhắc tới rất nhiều sách vở đều nói phải làm sói làm dê, còn lão tổ tiên của chúng ta tuyệt đối không có dạy như vậy. Trong Tam Tự Kinh có một câu nói rất là quan trọng: tam tài giả, thiên địa nhân, là hy vọng chúng ta đem đức hạnh của thiên địa biểu diễn ra. Con người cùng trời đất được liệt vào tam tài. Nếu như chúng ta không đem đức hạnh của đất trời biểu diễn ra, thì chúng ta đang tự mình ruồng bỏ mình. Đây là sự sỉ nhục rất lớn. Biết hổ thẹn đối với cuộc đời của một người, thậm chí là gia phong của một gia đình, có biết hổ thẹn hay không, đó là một then chốt rất quan trọng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tiết học này chúng tôi đã giảng xong rồi, đã lấy rất nhiều gia huấn. Cũng từ đây chúng ta có thể nhìn ra được tổ tiên của chúng ta thật sự vô cùng thương yêu con cháu của họ. Thậm chí từ mình suy ra người cho đến con cháu của tất cả mọi người. Quý vị coi những gia huấn này, bao gồm Nhan Thị Gia Huấn, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, bao gồm Liễu Phàm Tứ Huấn, còn có một quyển thư tịch vô cùng vĩ đại hiếm có mà nhà Thanh chúng ta biên soạn, tên là Ngũ Chủng Di Quy. Ngũ Chủng Di Quy này là một vị thánh hiền nhân rất thành công của nhà Thanh. Ông bất luận là trong việc tu thân, tề gia, trị quốc đều là có thành tựu tương đối cao. Ông đã từng đi qua mười mấy tỉnh. Đem tất cả những gia huấn tốt nhất trong mấy ngàn năm nay, đem chúng chỉnh hợp lại, soạn thành Dưỡng Chánh Di Quy. Bộ Dưỡng Chánh Di Quy này ở Đại Phương Quảng của chúng ta có thể tải về được. Còn bốn quyển khác, đó đều là giáo huấn quan trọng nhất để cứu xã hội hiện nay. Sư trưởng nói với chúng ta, cứu thế giới này, bây giờ có mấy quyển kinh điển đặc biệt then chốt. Tứ Thư, Ngũ Chủng Di Quy và cả An Sĩ Toàn Thư. Đó đều là đối trị với những vấn đề nghiêm trọng nhất trong gia đình xã hội người bây giờ. Quý vị coi, Dưỡng Chánh Di Quy, một gia đình không có thế hệ sau tốt đẹp thì gia đạo này sẽ không truyền lại được. Và trọng điểm của việc dưỡng chánh này là nằm vào lúc thiếu niên, gọi là mông dĩ dưỡng chánh. Chữ mông này tức là khi các em còn rất nhỏ có thể dưỡng chánh khí của các em. Chánh khí này chính là thái độ nhân sinh tương ứng với đạo đức, có thể khiến thái độ nhân sinh đúng đắn của con trẻ được xây dựng tốt, khiến các em có cống hiến cho gia đình xã hội. Đây là thành tích lớn đệ nhất trong đời người, thánh công giả. Đây là vấn đề giáo dục gia đình trước mắt. Quyển sách thứ hai là Huấn Tục Di Quy. Quyển Huấn Tục Di Quy này có thể chỉnh sửa phong khí xã hội sai lầm của chúng ta. Chúng ta bây giờ là trong ngoài giáp công, cơ sở trong nhà chưa xây dựng tốt, phong khí xã hội bên ngoài lại bị nhiễm ô. Cho nên cần phải dốc sức vào việc cải thiện phong khí xã hội. Huấn Tục Di Quy này chính là một quyển kinh điển rất hay. Quyển thứ ba, Giáo Nữ Di Quy. Các bạn thân mến, quý vị ai sanh con gái, mời giơ tay. Giơ lên nha, chụp hình một cái. Đây là thời khắc mang tính lịch sử. Bởi vì thời khắc này sẽ sanh ra rất nhiều thánh hiền nhân. Mời bỏ xuống. Tại sao phải mời những phụ huynh sanh con gái giơ tay lên? Bởi vì sanh con gái còn quan trọng hơn sanh con trai. Sự an nguy trong thiên hạ, người nữ nắm hơn một nửa. Đây không phải lời tôi nói, đây là lời của Đại sư Ấn Quang chúng ta nói. Nó cũng không chỉ có Ấn Tổ nói như vậy, đó là lời lịch sử mấy ngàn năm đều đã nói như vậy. Quý vị coi, trong Giáo Nữ Di Quy có nói tới: khuê khốn nại thánh hiền sở xuất chi địa. Khuê khốn này là chỉ nơi mà người phụ nữ ở. Cho nên khuê khốn là nơi thánh hiền được sanh ra. Mẫu giáo, giáo huấn của người mẹ. Mẫu giáo nại thiên hạ thái bình chi nguyên. Bởi vì tất cả thánh triết nhân đều do người mẹ sanh ra, do người mẹ nuôi dạy mà ra. Người mẹ từ đâu mà tới? Người mẹ tất nhiên là từ một người vợ tốt mà tới. Một người vợ tốt nhất định là từ một thiếu nữ tốt mà tới. Một thiếu nữ tốt tất nhiên là từ một em bé gái tốt mà bắt đầu dạy. Cho nên quý vị coi, thật sự muốn sanh thánh triết nhân, trước hết nhất định phải sanh một mẹ hiền vợ thảo, họ mới có thể sanh ra thánh triết nhân. Các bậc cha mẹ sanh con gái, quý vị gánh nặng mà đường xa. Chỉ cần thánh hiền nhân nhiều rồi, gia đình xã hội nhất định có thể thái bình an lạc. Cho nên Giáo Nữ Di Quy này chính là dạy cách làm sao cắm rễ đức hạnh của một người con gái cho tốt, thậm chí là sau này họ làm sao giúp chồng dạy con, đều là từ nhỏ cơ sở đã cắm rất chắc. Quý vị coi, mỗi quyển kinh này đều là giáo huấn then chốt nhất hiện nay. Quyển thứ tư là Tại Quan Pháp. Giới Lục. Còn một quyển nữa là Tùng Chánh Di Quy. Sự tùng chánh này khá là nhấn mạnh về việc làm sao làm người lãnh đạo, làm sao làm trưởng quan. Chúng ta phải hiểu được rằng ngày nay chúng ta làm giám đốc, ngày nay chúng ta làm chủ nhiệm, làm trưởng khoa ở cơ quan nhà nước, thậm chí là làm chức vị càng cao hơn. không phải là đem quyền lực đi dương oai diệu võ, không phải là đem quyền lực đi mưu cầu tự lợi. Đằng sau lưng ngôi xưng vị này, nó hàm chứa sự tín nhiệm của công ty, của quốc gia đối với chúng ta, cũng là sự tín nhiệm của cấp dưới đối với chúng ta, cũng đã bao hàm một phần trách nhiệm ở trong đó. Cho nên chức vị càng cao, càng phải nên biết làm tấm gương để thành tựu cho đoàn thể này, thành tựu trở thành trụ cột tốt nhất của chính phủ và nhân dân. Chứ không thể bởi vì chúng ta làm quan, làm công nhân viên chức, ngược lại càng khiến nhân dân sinh ra cách nhìn ấn tượng xấu về quốc gia chính phủ, đó là chúng ta chưa làm tròn chức trách. Chúng ta thời thời cảm niệm về sự tín nhiệm của cha mẹ, của quốc gia đối với chúng ta, về sự tín nhiệm của cấp dưới đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải nên không cầu có công, chỉ mong không tội. Và càng có thái độ thận trọng như vậy, khi quý vị rời khỏi cương vị công tác này rồi, nhất định sẽ nhận được sự thương nhớ, sự cảm niệm của đông đảo quần chúng đối với chúng ta. Cho nên quý vị coi, nhiều cổ thánh tiên hiền như vậy đều đã cách chúng ta mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Chúng ta bây giờ vẫn xây dựng những từ đường, tông miếu này để bái tế họ, để noi gương học tập theo họ. Cho nên những người làm quan này ở giữa một niệm khác biệt trời vực, một niệm công chánh thì họ cũng có công ngàn đời, một niệm tư lợi thì sẽ tiếng xấu vạn năm. Đây thực sự là một lần sảy chân để hận thiên cổ. Địa ngục và thiên đường đều nằm ở giữa một niệm. Kế tiếp, tại quan pháp giới lục, đây là quan viên thuộc về tầng lớp khá thấp, hoặc là một số nhân viên công tác ở tầng lớp thấp, làm sao để tận trung giữ chức. Quý vị coi, khi nghĩa lý của năm quyển kinh điển này đều có thể thật sự cắm sâu vào lòng người, thì vấn đề trong thiên hạ sẽ được giải quyết. Vấn đề trong thiên hạ không phức tạp như trong tưởng tượng đến thế. Cho nên những gia khuấn này đã thể hiện rõ ràng tình yêu thương che chở của tổ tiên chúng ta đối với con cháu, thậm chí là đối với xã hội nhân dân. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, sĩ chi du nhân đại hỷ, biết hổ thẹn khá quan trọng đối với một người. Có tâm hổ thẹn có thể làm thánh hiền, không có tâm hổ thẹn thì trầm luân thành cầm thú mà không hề biết. Cho nên chúng ta nhớ kỹ giáo huấn của tổ tiên, con người có thể ngang hàng với đức của thiên địa. Đây mới là sống ra hương vị con người. Đây mới là không tự ruồng bỏ mình, mới là biết hổ thẹn thì gần với dũng. Tất cả kinh điển thánh hiền đều là dạy chúng ta làm sao làm một con người. Bổn phận làm người nằm ở đâu? Đều là dạy chúng ta đem bổn thiện của con người hoàn toàn khai mở ra. Và khi bổn thiện của con người được khai mở, đức hạnh của họ sẽ tự nhiên được hiển lộ. Hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình đều sẽ biểu hiện ra trong khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi của họ. Vậy chúng ta bình tâm suy ngẫm một chút, bây giờ tất cả vấn đề trong gia đình, vấn đề trong xã hội, thậm chí là xung đột giữa các quốc gia không hòa hợp, tất thảy đều nằm ở việc không có đạo thống. Quý vị coi, có hiếu để rồi, vấn đề gia đình được giải quyết. có đạo nghĩa rồi, coi cha mẹ như cha mẹ của mình. Rất nhiều người bần khổ, người tàn tật, chúng ta đều có thể thông cảm, xót thương mà chăm sóc. Thì rất nhiều sự không viên mãn trong cuộc đời đều nhận được tình thương dỗ về. Sự hủ bại trong chính trị, đó tức là không biết hổ thẹn, hãy có tâm hổ thẹn, những vấn đề này dần dần đều có thể giải quyết một cách suôn sẻ. Quý vị coi, xung đột giữa các quốc gia chính là không có thái độ nhân ái hòa bình. Cho nên tại sao năm 1970, giáo sư Toynbee, ông là đại lịch sử triết học gia được thế giới công nhận, đã nói ra một câu khiến người trên thế giới điều gì đó mà cảm thấy chấn động. Ông tận tình dốc tâm mà nói rằng giải quyết vấn đề của xã hội của thế kỷ 21 chỉ có hai học thuyết, chính là học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Và trọng tâm của học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa nằm ở chỗ, đó chính là nhân ái từ bi. Đạo lý này chính là lòng yêu thương, tình thương. Chỉ cần con người có tình thương, những vấn đề này đều sẽ được giải quyết hết. Phương pháp ngày nay đều đã hiển bày ra trước mắt của chúng ta. Nếu chúng ta vẫn không học cho tốt, làm tấm gương cho tốt, đây cũng là thiếu sót trong đạo nghĩa của chúng ta. Tôi còn nhớ sư trưởng đã từng giáo huấn chúng ta rằng sống trong xã hội ngày hôm nay, quý vị coi, khi chúng ta còn đi học đều sẽ đọc được một danh từ tên là làng trái đất. Các bạn thân mến, có ai đọc qua danh từ này chưa? Tại sao không có phản ứng gì hết vậy? Tôi còn tưởng rằng chúng ta có khoảng cách thế hệ. Nghe nói bây giờ cứ 2-3 năm lại có một khoảng cách. Điều này tôi hơi thấy lo sợ. Chúng ta là người cùng niên đại. 3 chữ làng trái đất này không phải đem ra để đi thi. Thật đấy, chúng ta đã bị thi cử làm thảm hại. Sao nói vậy? Tất cả những đạo đức, nhân nghĩa chỉ xuất hiện ở trên giấy thi. Còn những lúc khác có xuất hiện không? Nếu như những lúc khác không xuất hiện, thì thi cử sẽ biến thành thứ khiến cuộc đời chúng ta thành giả tạo. Có một người ra nước ngoài đi du học. Tất nhiên là biết đèn đỏ không thể băng qua được. Kết quả, lúc đó anh đã có một cô bạn gái. Sau đó thì anh gặp đèn đỏ, dùng để tham khảo. Liền kéo tay bạn gái của mình mà vượt đèn đỏ. Vừa vượt qua như vậy, đi đến đối diện bên kia đường, bạn gái của anh nói với anh, ngay cả đèn đỏ anh cũng dám vượt, anh còn có việc gì mà không dám làm nữa. Cho nên liền chia tay với anh. Kinh nghiệm giáo huấn này rất là lợi hại. Anh rút kinh nghiệm xương máu. Sau này nhìn thấy đèn đỏ lập tức như điện giật, hết sức giữ quy củ. Sau đó, sau khi anh về nước, lại có một cô bạn gái mới. Dẫn bạn gái của mình ra ngoài dạo phố, gặp phải đèn đỏ. Kết quả, cô bạn gái mới quen này của anh liền kéo tay của anh mà nói, "Quá, đi, anh đang làm cái gì vậy?" Bởi vì bài học của anh quá lớn, cho nên anh trợn mắt lên rất to, sao có thể vượt đèn đỏ được. Cuối cùng, sau đó, đèn xanh họ cũng đã đi qua đường. Cô bạn gái anh mới quen này đã nói với anh, ngay cả đèn đỏ anh cũng không dám vượt, anh còn dám làm gì nữa. Anh lại cảm thấy bị công kích rất là lớn. Nếu như chịu sự công kích này rồi, phải nên có tri nhận như thế nào mới đúng? Những lúc này phải nên nhớ đến một câu nói xưa của Trung Quốc là ái ông mất ngựa, sao biết họa phước? Tại sao? Nếu như quý vị lấy về một người vợ thường xuyên vượt đèn đỏ, thì tánh mạng của con quý vị sẽ gặp nguy hiểm. Đúng không? Một người vợ, ngay cả đèn đỏ cũng dám vượt, thì sau này họ sẽ làm ra những việc gì? Quý vị căn bản không có cách gì kiểm soát. Cho nên những lúc này, họa phước trong đời phải nhìn cho rõ ràng. Nếu như những lúc này quý vị có thể kiên trì, mặc dù mình đã đánh mất bạn gái, nhưng mình vẫn phải tuân thủ pháp luật. Những lúc này, người yêu tốt hơn rồi sẽ xuất hiện. Cuộc đời, vợ chồng như vậy, bạn bè cũng vậy. Đó đều là dựa vào đức hạnh của quý vị mà chiêu cảm. Cho nên y giáo phụng hành phải có tính tâm kiên định mới được. Không thể nào dao động. Quý vị không thể luôn thuận theo ý của mình. Mình mới sanh tâm hoan hỷ, thì cái này vẫn là dùng tâm tham. Tâm tham không khai mở được trí huệ. Các bạn thân mến, lúc đó tôi từ Australia về Đài Loan dự thi. Bởi vì vốn dĩ tôi là giáo viên tiểu học. Sau đó bởi vì cảm thấy căn cơ học vấn, đạo đức văn hóa truyền thống của mình quá là kém, cho nên tôi đã thương lượng với cha mẹ tôi là để tôi đi học tập văn hóa truyền thống cho tốt trước đã. Dù gì vẫn còn trẻ, sắp 30 tuổi mà thôi. Cha mẹ của tôi rất tôn trọng quyết định của chúng tôi, rất ủng hộ. Cha của tôi đã từng nói với tôi một đoạn khiến cho tôi rất là cảm động. Ông nói, con trai, con ra ngoài cố gắng rèn luyện. Đây không phải là lời nói khi tôi đi Australia. Đây là lời nói khi tôi ra ngoài xã hội. Cha của tôi đã nói với tôi. Ông nói, con ra ngoài cố gắng rèn luyện trong phạm vi mà cha có thể gánh vác được. Cha nhất định sẽ toàn lực ủng hộ con. Câu nói đó có nghĩa là nếu như con thất bại rồi, cha giúp con gánh vác, nhưng mà phải ở trong phạm vi mà cha có thể gánh vác được. Tôi nghe xong rất cảm động. Quý vị coi, người cha đã toàn tâm toàn ý mà bồi dưỡng, mà thành tựu con cái của mình. Cho nên thấy tôi chỉ muốn học tập văn hóa truyền thống, cha cũng đã ủng hộ tôi. Sau đó, sau khi tôi ở Australia được nửa năm, tôi lại quay về Đài Loan, chuẩn bị thi làm giáo viên tiểu học. Cuối cùng, đã thi đến mấy lần. Lần nào cũng thi vào vòng chung kết. Sau đó kết quả đều là đậu dự bị, đều thi không đậu. Tôi nhớ là bàn tính như ý đó của tôi đã tính rất là hay. Đối diện nhà chúng ta, cách khoảng 50 mét, thì có một ngôi trường vừa mới xây xong. Rất là đẹp. Tôi đã ngồi đó nghĩ là 50 năm sau này tôi sẽ vẫn sống ở đây. Để mỗi một học sinh, bởi vì dạy một em nhỏ không phải là 2 năm liền có thể dạy em tốt được. Giáo dục đều là công phu 10 năm, 20 năm trở lên mới có thể sinh ra hiệu quả rõ rệt. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng tất cả học sinh, để các em cảm nhận sâu sắc rằng chúng tôi thật sự đã toàn tâm toàn ý thương yêu các em. Khi các em có được một cảm giác này rồi, cuộc đời các em chắc chắn sẽ không đi vào con đường cùng. Bởi vì khi cuộc đời các em thấy rất tuyệt vọng, các em nhất định sẽ nhớ đến thầy giáo của mình là người rất thương yêu mình, mình đến lắng nghe ý kiến của thầy. Cho nên, chúng tôi hy vọng tất cả những học sinh có duyên với chúng tôi đều có thể cảm nhận sâu sắc tình thương vô tư của chúng tôi đối với các em. Sống ở một nơi này, các em lúc nào cũng có thể tìm thấy tôi. Cho nên tôi cũng rất vui sướng mà đi dự thi. Kết quả 191 người đi thi, mỗi một người đều có tư cách giáo viên. Kết quả đi thi chỉ lấy 21 người vào vòng trong. Tổng số 21 người chỉ có một người là nam sinh. Các bạn thân mến, các bạn có quen với nam sinh này không? Cho nên khi tôi đi thi vòng trong, tôi vừa bước vào phòng thi đó, 3 vị hiệu trưởng, giám khảo đều quay qua nhìn nhau một cách rồi nói: tôi tưởng là hôm nay không có nam sinh. Vẫn có một nam sinh đến dự thi à? 20 người khác đều là nữ sinh. Kết quả sau đó, tôi ngồi đó nghĩ, trường học này đang thiếu nam sinh. Khi tôi bước vào phòng thi, các giáo viên trong trường của họ còn ra hiệu với tôi rằng trường của chúng tôi đang thiếu nam sinh. Tôi đã ngồi đó cười thầm. Tôi 10 phần ăn chắc 9 phần rồi. Thậm chí trước khi tôi bước vào phòng thi, đã dùng tâm chí thành nói với đông đảo những người sống trong khu phố đó rằng: nếu như quý vị gia hộ tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ con cháu quý vị. Tôi đã cảm thấy tổ tiên của họ đã rất gia hộ cho tôi rồi. Sau đó, kết quả dự thi đầu dự bị không thi đậu. Tiếp theo, thành phố Cao Hùng, huyện Cao Hùng đều rất khó thi, mà tôi đã thi vào được. Đều là đậu dự bị. Kết quả huyện Cao Hùng, tôi chỉ cần làm đúng một điểm nữa là sẽ thi đậu rồi. Kết quả vào lúc đó, viết thế nào cũng cảm thấy không suôn sẻ cho lắm. Môn ngữ văn của tôi lại thi được 68 điểm. Vào lúc đó, tôi đã học tập văn hóa truyền thống rồi, ngữ văn cũng không kém lắm. Nhưng mà viết thế nào? Tôi nhớ là có một hôm, vừa hay tôi và cô giáo Dương đang thảo luận một câu kinh, một câu của Lý Bạch: trời sanh ra ta, ắt sẽ dùng, tiền tài tiêu tán sẽ lại về. Nói chuyện rất vui vẻ, nói hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn đang nói câu này. Kết quả hôm đó đi thi đã cho ra câu này. Sau đó tôi viết thế nào cũng vẫn không viết ra được. Cho nên tôi ở đó rầu rĩ cả ngày, thi được 68 điểm. Sau khi đi thi phần giảng dạy, biểu hiện của tôi cũng khá ổn định. Kết quả tôi được 85 điểm. Trường thi đó của chúng tôi thi 85 điểm là cao nhất. Kết quả những trường thi khác bình quân cao nhất là 90 điểm. Cho nên tôi chỉ cần đổi trường thi khác tôi cũng đậu rồi. Tức là thi thế nào cũng thi không đậu. Nhưng tại sao lại phải gian khổ như vậy? Bởi vì nếu như tôi không gian khổ như vậy, cha của tôi sẽ nói với tôi: con coi con là thực lực quá kém đi, con mau mau đi học ôn một năm cho cha. Thì tôi sẽ hết nói, bởi vì tôi thi không tốt. Mỗi một lần thi đều đã vào chung kết, nhưng mà sau đó đều thất vọng. Đến sau cùng tôi nói với cha tôi: cha, con thực sự không đành lòng, gọi cha cùng đi xem bảng điểm nữa. Cảm thấy khiến cho cha tôi rất thất vọng. Cha tôi thấy tôi cũng coi là có thực lực, chỉ là thi không đậu, không đành lòng trách mắng tôi. Cho nên ông nói: vậy con tới đại lục coi thử trước xem sao, 2-3 tháng không được thì quay về. Tức là bởi vì thi không đậu, cha tôi mới để tôi đi. Thi đậu rồi, các bạn thân mến, bây giờ tôi đang làm gì? Bây giờ có thể tôi đã đang bồng con cho con bú, đang đút sữa rồi. Cho nên cuộc đời chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Đối với chân lý, phải có 100% tín tâm, không thể tính toán thiệt hơn. Ngày nay, người bạn gái này đã vượt đèn đỏ. Quý vị phải giữ những nguyên tắc, hậu phước sau này của quý vị là vô cùng. Cho nên, chúng ta đối với giáo huấn của Thánh Hiền, nhất định phải có tính tâm kiên định. Và một câu nói do giáo sư Thobi nói, đó là do người nước ngoài nói. Đối với người Trung Hoa chúng ta, đó là một sự hổ thẹn. Lại là người ngoài xem hiểu được tổ tiên của chúng ta, bản thân chúng ta lại xem không rõ ràng cha mẹ của chính mình, xem không rõ ràng tổ tiên của chính mình. Cho nên sự hiển dương đức hạnh thật sự làm một người danh xứng với thực, sẽ có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Chúng ta đều biết rằng tính tâm rất quan trọng. Và trước hết, tính tâm đối với chính mình rất quan trọng. Muốn biết người, phải biết mình trước. Chúng ta đều nói, con người phải sáng suốt biết mình. Các bạn thân mến, chúng ta hiểu rõ chính mình chưa? Các bạn thân mến, quý vị có hiểu rõ chính mình không? Tôi còn nhớ là khi tôi đang đi học, thường hay nhận được thư điện tử của một số bạn bè gửi đến. Trong đó đều có hỏi một số vấn đề, ví dụ như ra 30 câu hỏi, ra 40 câu hỏi đều là trắc nghiệm tâm lý. Sau khi trắc nghiệm xong, nó sẽ bắt đầu có một số đánh giá. Quý vị trả lời đúng mấy câu hoặc là quý vị được mấy điểm. Sau đó sẽ từ những đáp án mà quý vị đã trả lời, nó sẽ bắt đầu ra kết luận, nói cá tính của quý vị là cá tính của con gấu túi, hoặc là nói cá tính của quý vị là cá tính của con cọp, hoặc là cá tính quý vị là cá tính của khổng tước. Kết quả trong tất cả các cá tính đó, không có một cái nào nói quý vị là cá tính con người. Kết quả chúng ta trả lời những trắc nghiệm tâm lý này còn làm rất là vui. Bạn coi, mình là cá tính của con cọp. Thật là đáng thương, đáng buồn. Điều là so sánh với súc sanh. Sau đó tôi đã viết một câu trả lời bạn học của mình. Anh ấy thường gửi cho tôi những trắc nghiệm tâm lý này. Tôi đã trả lời anh. Trong cõi thế gian này, có người nào hiểu anh hơn chính bản thân anh? Chúng ta mỗi ngày sớm tối sống chung với chính mình mấy chục năm. Kết quả bản thân chúng ta nhìn không rõ ràng. Sau đó, nhà tâm lý học này cũng không quen biết chúng ta. Mấy câu hỏi của họ, quý vị liền cảm thấy họ thật thấu hiểu mình. Quý vị coi con người điên đảo không? Người ta không tự tin đến mức độ này. Thánh hiền nhân đã khai trí huệ. Họ thấu hiểu rõ ràng về con người. Cho nên quyển sách đại học này mở đầu đã chỉ ra chân tướng của con người chúng ta, đã nói rõ ràng bản lai diện mục của chúng ta. Đại học chi đạo tại minh minh đức. Giống như chúng ta nhận thức chính mình, chúng ta có minh đức, tức là tánh bổn thiện mà Tam Tạng Kinh đã nói. Cái bổn thiện này chính là minh đức. Minh là cái gì? Là trí huệ vốn có của chúng ta. Đức là gì? Là phước phần và tài hoa, tài năng vốn có của chúng ta. Đây là vốn có. Các bạn thân mến, mọi người có một kinh nghiệm này không? Buổi tối đang nghĩ về một việc, nghĩ cả ngày cũng không thông, cứ ở đó đi vào bế tắc. Sau đó nghĩ đến sức cùng lực kiệt, không nghĩ nữa, đi ngủ trước đã. Sau đó đi ngủ, hôm sau thức dậy, còn nửa tỉnh nửa mê, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Còn chưa có nghĩ gì hết, bỗng nhiên liền thông tỏ sự việc hôm qua. Có kinh nghiệm như vậy không? Vậy tại sao buổi tối hôm qua nghĩ cả ngày cũng không thông, buổi sáng hôm sau bỗng nhiên lại nghĩ thông? Bởi vì vào buổi tối đó chấp trước quá sâu. Chấp trước đã làm chướng ngại trí huệ của quý vị nghĩ không thông. Hôm sau chấp trước vẫn còn chưa hiện tiền, vẫn còn chưa đến lúc chui vào vấn đề, bỗng nhiên trí huệ vẫn còn, nên đã nghĩ thông được. Cho nên trí huệ là đã bị sự phân biệt chấp trước của chúng ta làm chướng ngại. Phân biệt chấp trước là bởi vì chúng ta không học giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên cậu bất giáo, tánh nải thiên, bị những tập khí này che đậy mất. Minh đức của quý vị hiển hiện không được. Vì vậy, ngày nay, chúng ta phải tin tưởng giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta phải có tín tâm kiên định đối với chính mình. Được. Các bạn thân mến, minh đức bổn thiện của một người cũng giống như một viên minh châu bảo vậy. mọi người có nhìn thấy không? Sự so sánh này là bổn thiện của chúng ta, minh đức của chúng ta. Kết quả, bởi vì bây giờ nhiễm ô ở bên ngoài quá lớn, thổi đến một cơn bụi bặm, ví dụ thổi đến cơn bụi đất màu đỏ. Được, các bạn thân mến, bây giờ cái mà các bạn nhìn thấy là gì? Mọi người nhìn thấy cái gì? Thổi đến một cơn đất bụi màu đỏ. Bây giờ mọi người nhìn thấy cái gì? Tất nhiên là đất bụi màu đỏ rồi. Nhưng mà viên bảo châu vốn dĩ của nó có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Cho nên chúng ta thường nói tôi biết rất rõ người này. Trên thực tế có phải thực sự nhận biết không thì còn phải coi lại. Bây giờ những điều mà chúng ta nhìn thấy đều là tập khí đang biến đổi trong từng sát đa của họ, chứ không phải bản tánh chân thật của họ. Thật ra chúng ta bây giờ không hiểu rõ người khác, chúng ta nhìn không hiểu người khác, chúng ta nhìn không hiểu người khác, chúng ta đều nói người này tính khí thật nóng nảy, đó là đã dính bụi bặm, đó là tập nhiễm. Nhưng mà lớp bụi bặm này chỉ cần gặp được cam lộ thì sẽ chùi rửa sạch sẽ. Cam lộ chính là giáo huấn của Thánh Hiền. Nếu như lại thổi đến một đám bụi màu vàng, các bạn thân mến, các bạn sẽ nhìn thấy gì? Chắc chắn sẽ không có người nói là Châu Bảo Mani. Chúng ta thực sự nhận biết người khác. Thật sự nhận biết người khác, tức là thời thời tin chắc rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đây mới là thật sự hiểu rõ chính mình, cũng là hiểu rõ người khác. Ngày nay, nếu như nói tôi không có tín tâm về chính tôi, nhưng tôi rất có tín tâm về anh ấy, điều này không thể nào. Không có tín tâm về mình, làm sao có tín tâm về người khác được? Quý vị coi tại sao việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu đã truyền khắp nơi. Bởi vì người ta không tin tưởng chính mình, cũng không tin tưởng người khác, cho nên những khi chúng ta nghe thấy người khác không tốt, đặc biệt thấy hứng thú, sau đó nghe xong rồi trong tâm rất được an ủi, họ và mình cũng tương đương nhau. Đây đều là chúng ta không có tín tâm về chính mình. Chúng ta tin chắc nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì thực sự nhìn thấy người khác không tốt thì sẽ sanh khởi tâm trách nhiệm, sanh khởi tâm từ bi, không đành lòng nhìn họ chà đạp bản thân, hy vọng có thể thông qua tấm gương của mình để ảnh hưởng họ, vì người diễn thuyết. Bởi vì họ biết rõ con người vốn có minh đức, họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn người khác bị trầm luân. Quý vị coi những thánh triết nhân đó, cả đời đều luôn tận tâm tận lực phụng hiến đang dạy học. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng của họ. Họ tin chắc một điểm này. Trong quá trình tôi đang dạy học, thì tôi đã gặp được một em học sinh. Em đã học đến lớp 6, đổi đến ngôi trường thứ 4. Cho nên hành vi hơi bị lệch lạc. Và cũng vào năm đó tôi đã đến ngôi trường này. Trước khi tôi đến ngôi trường này, bởi vì tôi thi vào phần dạy thay, kết quả thi đậu dạy thay. Huyện Cao Hùng của chúng tôi có hai trường học rất là thú vị. Một trường tên Tiểu học Di Đà, một trường tên Tiểu học Quan Âm. Mẹ của tôi là người Di Đà, cho nên tôi thường nói với mẹ của tôi, một đời này nếu mẹ không giảng sanh thì rất mất mặt, bởi vì mẹ vốn dĩ chính là người Di Đà. Khi tôi thi đậu phần dạy thay, trường Tiểu học Di Đà đó có hai chỉ tiêu. Lúc đó tôi xếp thứ 33, bạn học của tôi xếp thứ 34. Hai chúng tôi đã đứng ở đó, đứng đó thương lượng, hai người chúng tôi cùng nhau đến Tiểu học Di Đà làm bạn học. Khi đang nói chuyện rất là vui vẻ, nhìn lên trên bục giảng, Người xếp thứ 32 đã điền mất một chỉ tiêu của Tiểu Học Di Đà rồi. Kết quả những chỉ tiêu khác không phải ở trên núi thì là ở dưới biển. Một mình tôi đứng trên bục giảng lập tức phải điền vào một trường học. Kết quả tôi lại nghĩ đến bạn học đó của tôi, cô ấy vừa mới kết hôn, em bé mới 1 tuổi. Nếu như cô ấy phải lên núi hoặc xuống biển sẽ có ảnh hưởng khá lớn cho gia đình của cô ấy. Chúng tôi làm bạn học một thời phải có đạo nghĩa. Cho nên Tiểu Học Di Đà đó tôi đã nhường cho cô ấy. Tôi liền đứng trước một ngôi trường, tôi cũng không biết rõ, tôi liền điền vào trường đó. Sau khi điền vào rồi, tôi đến ngôi trường đó thì mới biết là đó là trường Tiểu Học Long Đỗ, là một ngôi trường xinh đẹp nhất toàn huyện Cao Hùng. Bên trong trường còn có một ngọn núi. Sau khi tan lớp còn có thể đi leo núi Ngao Du Sơn Thủy. Cho nên Thánh Hiền Nhân nói với chúng ta phải xả bỏ, xả bỏ. Có xả mới thế nào? Mới có đắc. Sau khi xả rồi thì lại được đến một nơi non xanh nước biếc. Sau đó, vào năm đó tất cả các đồng sự đều chăm sóc chúng tôi như người một nhà vậy. Cho nên thật sự phải có tín tâm đối với chân lý. Sau khi tôi chính thức thi đậu và điền tên trường, tôi đã nói với bạn của mình không đến Di Đà thì sẽ đến Quan Âm. Sau đó thật sự tôi đã đến Tiểu Học Quan Âm. Cho nên khi tôi còn ở Tiểu Học Long Đỗ, có em học sinh đã chuyển trường đến 4 lần. Có một hôm em đã phạm một lỗi lầm rất là lớn, vừa mới bị thầy cô bắt được. Sau đó đã trừng phạt em một chút. Em nhỏ này hôm đó đã ngồi ở ngay cửa cầu thang. Tiết học đó vừa hay tôi không có tiết, đã đi ngang qua, nhìn thấy hình bóng u sầu đó của em. Tôi liền đi qua đó ngồi xuống bên cạnh em, cũng không vội nói với em điều gì, bởi vì đệ tử quy nói người đang bận thì thế nào, đừng quấy nhiễu. Người không yên, chớ làm phiền. Bây giờ tâm trạng của em hơi không bình lặng. Chúng ta chỉ cần ngồi với em một lát để em cảm thấy chúng ta đang quan tâm tới em. Tâm trạng của em sẽ khá là được dỗ về. Tôi ngồi xuống không bao lâu sau, em bé này đã nói, thầy ơi, em rất muốn chết. Quý vị coi, một học sinh tiểu học nói em rất muốn chết. Tiếp đó tôi đã nói với em, tại sao em lại rất muốn chết? Thật ra khi chúng ta hỏi chuyện học sinh của mình, thậm chí là khi hỏi chuyện bạn bè của mình, làm sao để khởi lên lý trí của họ, thực sự không khó. Khi họ đang ở đó than thở oán trách thì không giúp được việc gì cả, ngược lại sẽ càng tệ hại. Bởi vì than thở oán trách chỉ sẽ hành sự theo cảm tính. Những lúc này quý vị thời thời nhắc nhở họ, thế này là kết quả, nguyên nhân nằm ở đâu? Khi người ta đã biết đi tìm nguyên nhân, họ sẽ không dễ gì hành sự theo cảm tính. Họ sẽ khởi lên được lý trí. Cho nên, chúng tôi hỏi em, tại sao em lại rất muốn chết? Em liền nói, bởi vì không có ai thích em hết. Tiếp đó, tôi đã nói với em nhỏ này, tại sao người ta lại không thích em? Quý vị coi, chẳng phải để cho em tìm nguyên nhân. Tiếp đó em nói, bởi vì mỗi ngày em đều đánh người. Mỗi ngày đều đánh người, tiếp tục khơi dậy lý trí của em. Vậy em đừng đánh người, đừng mắng người nữa, thì người ta sẽ không ghét em nữa mà. Kết quả em nhỏ này đã chau mày lại nói với tôi, thầy ơi, em rất muốn sửa, nhưng mà em sửa không được. Quý vị coi, một em nhỏ chau mày lại mà nói, đó là tiếng gào thét trong tận đáy lòng em. Thầy ơi, em rất muốn sửa. Sự rất muốn sửa này gọi là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nhưng mà em sửa không được. Đó là cậu bất giáo, tánh nại thiên. Cho nên, đây không chỉ là tiếng gào thét của em nhỏ này, Thế hệ sau của chúng ta bây giờ bị rất nhiều thói quen xấu, tập tính xấu, trói buộc. Chúng ta đừng có chỉ luôn một mực chỉ trích em, trách phạt em. Có khi nào đồng cảm thấu hiểu sự bất lực khi em bị tập tính khống chế không? Một mực trách phạt mà không chịu bao dung. Con trẻ rất khó tiếp nhận tình thương này của chúng ta. Có thể nhìn thấy chúng ta liền muốn chạy trốn. Bởi vì nhìn thấy chúng ta chỉ sẽ có một trận mắng, một trận đánh. Cho nên, có một người bạn đã từng nói với tôi, bây giờ con trẻ đều không được đánh, làm sao vậy? Con trẻ không lẽ phải đánh thì mới dạy được sao? Chúng ta đối với đạo lý phải có thể hội sâu sắc. Uy nghiêm của một người làm cha làm mẹ, của một người làm thầy thì tuyệt đối không phải uy nghiêm do đánh mà ra. Cho nên uy nghiêm, có uy nghiêm của đạo đức. Uy nghiêm, có uy nghiêm của hà khắc, còn có uy nghiêm của cuồng vọng. Uy nghiêm của đạo đức thì con trẻ sẽ trên làm dưới theo, rất hoan hỷ noi gương học tập. Uy nghiêm của sự hà khắc, con trẻ nhìn thấy chúng ta sẽ run lên, sẽ mau mau bỏ chạy. Nếu như cuồng vọng thì nhất định sẽ có xung đột với con trẻ. Cho nên uy nghiêm của đạo đức đó là điều quan trọng nhất. Trọng điểm nằm ở việc lấy thân làm mẫu. Có một đạo diễn lớn, ông đã từng nói với chúng tôi rằng một người hơn 60 tuổi khi về đến nhà, một việc hạnh phúc nhất là việc gì? Vẫn còn có thể gọi một tiếng mẹ. Đó là việc mà ông cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Ông vẫn là một đứa trẻ, vẫn có tình thương và che chở của mẹ. Đạo diễn này nói rằng trong khi họ đang quay phim, một việc náo nhiệt nhất chính là mẹ của ông đã nấu chè đậu xanh, bưng đến cho những đồng nghiệp làm việc trong hiện trường quay phim này của ông ăn. Sau đó những đồng nghiệp này đều qua đó, có người gọi là bà, có người gọi là gì, đều vô cùng thân mật. Ăn chè đậu xanh này thì vô cùng giải khát, bởi vì nó có tình thương của bà cụ ở trong đó. Ông nói, có những lúc quay phim quá trễ, do ông rất quý trọng thời gian ở bên cạnh mẹ mình. Cho nên nếu như thuận tiện, ông sẽ mời mẹ mình đến xem ông quay phim. Nhìn thấy con của mình rất có thành tựu, trong tâm người mẹ rất được an ủi. Có những lúc quay phim về muộn, ông đã tiễn mẹ của mình đi về phòng, đi ngủ trước. Kết quả mỗi lần ông quay đến nửa đêm quay về, nhìn thấy khuôn mặt mẹ của ông đang ngủ say giấc, ông nói đó là hạnh phúc trong cuộc đời của ông. Ông nhớ lại, nói là chúng ta hồi còn nhỏ đã bao nhiêu đêm dài đã nghe lời hát ru của mẹ mình mà ngủ đi. Đã bao nhiêu đêm dài cha mẹ đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của chúng ta, cảm thấy rất hoan hỷ, rất an lòng. Một tâm cảnh này của cha mẹ, chúng ta là người làm con cũng phải dùng tâm cảnh giống như vậy để báo đáp ân đức của cha mẹ. Mỗi lần ông quay về nhà, chỉ cần nhìn thấy đầu móng chân của mẹ ông đã mọc dài rồi, ông nhất định sẽ cho mẹ đi ngâm chân. Bởi vì sau khi ngâm chân xong, móng chân sẽ khá là mềm, như vậy sẽ dễ cắt hơn. Một người hơn 60 tuổi cũng được coi là một người già rồi. Sau đó đôi mắt kính lão lại hơi bị trễ xuống một chút, vô cùng chuyên chú mà cắt móng chân người mẹ già của mình. Đó là hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? Niềm vui gia đình là hạnh phúc. Tuyệt đối không phải truy danh trục lợi mới là hạnh phúc. Các bạn thân mến, Bản thân chúng ta nghĩ thử coi, tình cảnh như thế nào khiến chúng ta cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đời? Hạnh phúc cuộc đời mà tôi nghĩ đến, trong đó sẽ có một cảnh. Hồi tôi học tiểu học, ở trường có tham gia một số chuyến du lịch. Khi tôi nhìn thấy tương chao mà bà nội tôi thích ăn nhất. Trước đây tôi rất keo kiệt. Chưa học thánh giáo, tập khí cũng rất nặng, vốn dĩ rất keo kiệt. Nhưng mà mua đồ cho bà nội tôi không keo kiệt. Sau đó tôi đã mua hộp tương chao đó ôm vào trong lòng. Các bạn thân mến, một người có hiếu tâm đối với bà nội, khi nào họ mới bắt đầu hạnh phúc? Từ giây phút mua đó đã bắt đầu hạnh phúc rồi. Quý vị coi, ôm hộp tương chao đó, nghĩ tới tình cảnh thế nào? Nghĩ tới là khi bà nội tôi nhận được hộp chao đó sẽ vui mừng biết bao. Cho nên mua xong, trên con đường đó đều thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Quả thật như vậy. Một việc mà ông bà nội vui sướng nhất, đó chắc chắn là cháu của mình hiếu thuận. Đó cũng chỉ là bà nội tôi rất vui mừng, ai rất vui mừng nữa? Cha mẹ của tôi nhất định cũng rất vui mừng. Khi đạo diễn này đang ngồi đó để cắt móng chân cho mẹ của mình một cách rất là tỉ mỉ, rất là kiên nhẫn. Ai đã nhìn thấy? Con của ông đã nhìn thấy. Con của ông lúc đó cũng đã được phỏng vấn. Em đã tường thuật rằng khi em còn nhỏ đã nhìn thấy cha của mình đang cắt móng chân cho bà nội mình. Em muốn dùng ngôn ngữ để diễn đạt lại tình cảnh đó. Em nói, niềm vui đó của bà nội, đột nhiên em không nói ra được nữa. Em nói với mọi người, em nói tình cảnh đó thực sự không phải dùng ngôn ngữ mà có thể hình dung ra được. Niềm vui gia đình đó không phải dùng ngôn ngữ là có thể hình dung được. Quý vị coi, một động tác của người cha đối với nội tâm của em đã có sự xúc động sâu như vậy. Tiếp đó, sau này, công tác cắt móng chân như vậy đã giao vào tay của ai? Đã giao vào tay của con trai ông. Đây là gia đạo đã được truyền lại. Cho nên thường có rất nhiều phụ huynh đều ở đó than thở. Con của tôi tại sao cứ nói không nghe lời? Câu nói này rất thú vị. Giáo dục chỉ nói thôi cũng vô ích. Ngược lại thì một câu cũng không nói, tự mình từ trong nội tâm thực sự làm ra được rồi. Sự cảm động người nhà của chính mình đó sẽ là sâu nhất, cảm động người khác cũng là sâu nhất. Cho nên có một câu tục ngữ nói, thông minh lại bị thông minh hại. Giáo dục không có chứa bất kỳ một chút giả tạo gì ở trong đó, không có chứa bất kỳ một chút làm bộ ứng phó gì ở trong đó. Có một em bé học tiểu học lớp 1, cha của em đã học Đệ Tử Quy, tìm ông nội của em thương lượng rằng bây giờ học Đệ Tử Quy rồi, chúng ta phải để cháu biết hiếu thuận. Cho nên cha à, bắt đầu từ ngày mai, trước khi con ra khỏi nhà, nhất định sẽ cúi mình với cha, nói là cha, con đi làm đây. Cha của ông cũng rất vui mừng. Con trai cuối cùng cũng muốn đi phải thưa, về phải báo với ông. Người cha này cũng rất là vui mừng. Kết quả hôm sau, người cha đã cúi mình chào người ông. Thưa cha, con phải đi làm rồi. Kết quả, người bạn nhỏ học tiểu học lớp 1 này đã nói với cha mình và ông nội của mình rằng, cha à, cha đang muốn làm cho con xem hả? Quý vị coi, cùng là một động tác, rất có thể hiệu quả sanh ra được sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên thay đổi không phải từ ngôn ngữ hành vi, thay đổi là phải bắt đầu từ trong tâm. Việc này không gạt người được. Quý vị nói các em, bản thân chúng ta nghĩ lại chi tiết một chút. khi cha mẹ đều không nói năng gì, chúng ta có cảm nhận được tâm trạng của họ hay không? Cha con tâm liền tâm, mẹ con tâm liền tâm đều sẽ cảm nhận được. Khi chúng ta phẫn nộ bất bình đối với xã hội này, cho dù chúng ta một câu nói cũng không hề nói, thái độ này cũng đã truyền cho các con rồi. Tâm nhân hậu đó của chúng ta, mặc dù không có nói cho con trẻ, con phải biết thương người, nhưng con trẻ từ nhất cử nhất động của chúng ta sẽ có thể trực tiếp lãnh thọ được tâm cảnh lúc nào cũng nghĩ cho người khác của chúng ta. Cho nên dạy dỗ con cái phải dạy dỗ bản thân mình trước. Hơn nữa, dạy dỗ bản thân mình chắc chắn là phải hạ công phu từ trong tâm địa. Không thể có chút nào chỉ làm trên bề mặt. Có người con rể, anh và cha mẹ vợ của mình đã cãi nhau đến nỗi không thể giàn hòa được. Ngay cả cơ hội ngồi xuống cùng nhau cũng không có. Bởi vì hai bên hãy gặp mặt nhau, mùi thuốc nổ đó sẽ rất là nặng. Cha mẹ vợ của anh liền bỏ đi, không ngồi chung với anh. Thật ra, chúng ta không thể nào hành sự theo cảm tính. Khi tình hình của một người con rể và cha mẹ vợ là như thế này, ai rất đau khổ? Người vợ đó chắc chắn sẽ đau khổ nhất. Thậm chí là gia đình hai bên đều rất ngượng nghịu, cũng rất khó chịu. Cho nên làm người không thể chỉ nghĩ tới mình. Thật ra mà nói, như vậy đối với mình có ích lợi gì đâu. Chính mình mỗi ngày chẳng phải cũng ở đó khó chịu sao? Cho nên hại người nhất định sẽ hại mình. Lợi người mới có thể lợi mình. Anh con rể này sau khi học xong đệ tử quy đã thay đổi từ trong tâm. Mặc dù cùng với cha mẹ vợ không có cách nào ngồi chung với nhau. Mỗi lần cha mẹ vợ của anh vào trong đi ngủ, anh đã thực sự vấn an sớm tối. Anh cung cung kính kính mà đối với cha mẹ vợ của mình, ở bên ngoài phòng của họ, cha mẹ vợ anh cũng không nhìn thấy, đã khấu đầu với họ 3 cái, sám hối, sau đó vấn an họ. Thực sự có cảm ứng, tâm chí thành. Cha mẹ vợ của anh đã cảm nhận được rất nhanh. Cho nên việc đó thực sự đã điều phục được. Phục được sự ngạo mạn của mình. Phục được tâm sân hận, tính nóng nảy của mình. Điều phục được, tâm chân thành đã khởi lên được, hiếu tâm đã khởi lên được. Cả gia phong liền được chuyển biến. Cho nên chúng ta tu dưỡng đạo đức học vấn của chính mình nhất định phải hạ công phu căn bản từ trong tâm. Lúc nãy chúng ta có nhắc đến làng trái đất, có nghĩa là tất cả mọi người trên trái đất đều là hàng xóm của chúng ta. Cho nên sư trưởng nói, đều là hàng xóm thì phải làm tròn đạo nghĩa hàng xóm. Chúng ta đã biết rằng văn hóa truyền thống có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21. Chúng ta có trách nhiệm phải đem văn hóa trí huệ tốt như vậy truyền ra khắp thế giới. Tất nhiên, trước hết phải truyền cho con cháu Viêm Hoàng. Truyền thế nào? Sư trưởng thường hay giáo huấn chúng ta không nói mà có thể làm được, đó là thánh nhân. Sau khi nói rồi sẽ làm được là hiền nhân. Sau khi nói rồi nhưng làm không được, đó là gạt người. Chúng ta không thể đem văn hóa truyền thống ra gạt người. Hơn nữa, cũng phải dựa vào bản thân chúng ta, sau khi đã thực hành văn hóa truyền thống, thì sẽ sinh ra tính tâm kiên định, không di dời đối với văn hóa truyền thống. Và văn hóa truyền thống nói với chúng ta, phải bắt đầu làm từ tu thân tề gia. Cho nên, chúng tôi đến Tổ quốc Đại Lục để phổ biến văn hóa truyền thống. Đó không phải là dạy các em nhỏ. Vậy các em, phụ huynh không học vậy chúng tôi sẽ dạy thành gạt người, sẽ dạy thành phụ huynh không làm, các em làm. Khi các em nhìn thấy cha, sao cha không làm theo đệ tử quy, thì tính tâm của các em toàn bộ đều sẽ bị đánh mất. Cho nên dạy dỗ người lớn đặc biệt quan trọng.
Hiếu thân tôn sư.
Biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.